Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về.
Bàn về việc chầu thánh thể để xây dựng hội thánh hiệp nhất và tỉnh thức qua bài viết của bạn Thiên Triệu.
Tiếp đến là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 13 đến câu 17. Họ cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Chúa Giê-su để gài bẫy cho người lỡ lời. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-gia hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Chúa Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một quan tiền cho tôi coi. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Xê-gia. Chúa Giê-xu bảo họ: Của Xê-gia trả về Xê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy gương mặt Thầy Giê-xu qua những nhận xét của mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê. Họ nói định Chúa để đánh lạc hướng cái bẫy gài ngài khi nói: Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vị nể ai, Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng Thầy theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Phẩm chất của Thầy Giê-xu là phẩm chất thật, cho dù mấy kẻ đối nghịch có ý nói rước nói nịnh không thật. Phẩm chất chân thật và luôn dõi theo đường lối của Thiên Chúa, khiến Chúa Giê-xu luôn giảng dạy và đòi buộc mọi người nên chống ngài. Vì thế, những người chống đối, dù có tìm cách nói nịnh để gài bẫy ngài đến đâu đi nữa, ngài vẫn không vị nể. Những kẻ chống đối hỏi Chúa Giê-xu, có được phép nộp thuế cho Xê-gia hay không? Họ nghĩ rằng, Chúa Giê-xu dõi theo đường lối của Thiên Chúa, chắc chắn ngài sẽ lơ là với những bổn phận và nghĩa vụ thế chồng. Theo đường lối Thiên Chúa, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ chống đối nhà cầm quyền. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm, cũng chẳng dạy những ai muốn theo Ngài làm như thế. Chúa dạy mọi người chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, và không được lơ là với nghĩa vụ xã hội. Phải chu toàn nghĩa vụ công dân, nhưng đừng quên chu toàn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Như vậy, ở đây Chúa dạy hai điều. Phải vâng phục quyền bính trần gian, vì những thiện ích mà nó mang lại cho xã hội. Nhưng sự vâng phục đó không được ngược lại sự vâng phục dành cho Thiên Chúa. Nguyên tắc tối thượng là toàn diện cuộc sống nhân loại đều phải lệ thuộc Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã trả lời họ, của Giê-gia trả về Giê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu còn cho họ thấy, Ngài phân biệt giữa những điều thuộc về Thiên Chúa và những điều thuộc về trần thế. Không bao giờ Ngài cho phép con người có quyền nhập nhằn, lẫn lộn hoặc thỏa hiệp giữa ranh giới này. Chúa chân thật và Ngài tôn trọng mọi sự trong từng lĩnh vực khác nhau. Ngài dạy cho họ biết phải trả về cho Thiên Chúa danh dự uy quyền thuộc về Ngài. Đồng thời, Ngài cũng khích lệ họ tôn trọng quyền lãnh đạo xã hội. Chúa Giêsu luôn dạy và làm những điều chân thật, khiến bộ mặt giả tạo và mưu thầm của những kẻ chống đối phải lộ diện. Bẫy gài Chúa Giêsu để hạ nhục Ngài, giờ đây thành dụng cụ sắc bén để giáo dục họ. Những câu nói trước nói nịnh để nhắm đánh lạc hướng Chúa Giêsu, giờ đây thành những lời ca tụng về phẩm chất tuyệt hảo của Thiên Chúa. Quả đúng như lời Thánh Vịnh 7 đã nói về những người này. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân, hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Lạy Chúa, giữa cuộc đời đông đầy những sóng gió nguy nan, chúng con chẳng biết phải sống sao cho đúng với những giá trị của tin mừng. Chúng con cần cơm áo gạo tiền để sống, chúng con chạy theo đồng tiền như thể bỏ quên chính Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không thể bỏ Chúa. Chúng con phải sống cho Chúa. Chúng con ở giữa thế gian, nhưng lại thuộc về Chúa. Đôi khi chúng con cảm thấy chơi vơi giữa chợ đời, chẳng phải biết sống như thế nào. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con, của Giê-gia trả về Giê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Xin Chúa soi sáng để chúng con biết phân biệt điều gì thuộc về phần đời, về công bằng xã hội mà chúng con phải đóng góp. Nhưng chúng con cũng đừng quên bổn phận phải có với Chúa, là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin giúp chúng con luôn đóng góp xây dựng xã hội công bằng và văn minh theo tin mừng của Chúa. Amen.
Có một bài sinh thơ đẹp ước mơ đi vào hạnh phúc. Một bài sinh thơ đẹp bao la lẽ sống làm người. Một bài sinh thơ đẹp lẽ nhân trên đường dương thế vui bước đi về trong muôn sự sống lòng mến tin thân Giêsu là bài tình ca chẳng bao giờ vơi, là bài tình ca con hát muôn nơi khúc hát muôn đời con ca là tình yêu vô tư. Chưa con môi khung hăng muôn đời trao ban là tình yêu vô vàn, khung hăng Giêsu là tình yêu tràn lan, khung hăng muôn đời trao ban là tình yêu vô vàn, khung hăng Giêsu là tình yêu tràn lan.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa. Lúc 7 giờ chiều thứ năm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và sau đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có gần 20 hồng y, đông đảo các giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi thấy đám đông dân chúng không có gì để ăn. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Ngài nhận xét rằng, đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán dân chúng. Bao nhiêu lần các tín hữu Kitô chúng ta cũng bị cám dỗ như thế. Chúng ta không đảm trách những nhu cầu của người khác để họ ra đi với câu nói đạo đức, xin Chúa giúp đỡ bạn. Nhưng giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng đi khác. Một hướng đi làm cho các môn đệ ngạc nhiên, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ chính là các con hãy cho, hãy chia sẻ. Và họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chính những chiếc bánh và cá ấy trong tay Chúa đã làm cho đám đông được ăn no nê. Điều này có nghĩa là, trong giáo hội và cả trong xã hội, lời chủ yếu là chúng ta không được sợ hãi, nhưng hãy liên đới, biết đặt những gì chúng ta có để Chúa sử dụng, đặt những khả năng khiêm hạ của chúng ta, vì chỉ trong sự chia sẻ, trao ban, cuộc sống chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hoa trái. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường Merulana dài hơn 1 cây số hướng về đền thờ Đức Bà Cả. Đi đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, rồi tới các huynh đoàn, hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem và hiệp sĩ Manta, các nữ tu, tu sĩ, các phó tế, linh mục, các giám chức, kinh sĩ đền thờ Gioan Laterano, các giám mục, hồng y, các em bé mới chịu rước lễ lần đầu. Đoàn giúp lễ, rồi tới chiếc xe có mặt nhật mình Thánh Chúa với 2 thầy phó tế quỳ chầu. Đức Thánh Cha với đầu trần, đi bộ theo sau cùng với hàng ngàn tín hữu, mặc dù trời gió lạnh. Dọc đường, ca đoàn đảm trách các bài thánh ca, xen lẫn những lời cầu nguyện. Đoàn rước tiến hành trong 45 phút tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh Tantum Ego và Ngài ban phép lành mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Trước khi rời lễ đài, Đức Thánh Cha còn quỳ cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Sau công đồng Vaticano đệ nhị, thói quen rước kiệu mình Thánh Chúa bị nhiều nơi bỏ qua vì chỉ muốn tập trung vào thánh lễ và coi nhẹ việc sùng kính mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tái lập ở Roma việc rước kiệu mình Thánh Chúa, nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa, và các vị kế nhiệm Ngài vẫn tiếp tục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự giờ chầu Thánh Thể hoàn vũ. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi chầu Thánh Thể trọng thể từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, Chủ nhật ngày 2 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giờ chầu này được cử hành đồng thời tại các nhà thờ chính tòa và nhiều giáo xứ, cộng đoàn và tu viện trên thế giới, bất kể các múi giờ khác nhau. Như tại quần đảo Samoa trong Thái Bình Dương là 4 giờ sáng, Seoul, Nam Hàn là nửa đêm, Việt Nam là 10 giờ tối. Đền thờ Thánh Phêrô đông chật các tín hữu. Trong số này có gần 20 hồng y và 20 giám mục, rất đông các nữ tu. Giờ chầu Thánh Thể bắt đầu bằng Thánh ca 5 Đức Tin, trong khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ. Tiếp đến, một thầy phó tế mang mình Thánh Chúa, có các thầy giúp lễ tháp tùng lên bàn thờ chính và đặt vào mặt nhật, trong khi ca đoàn và cộng đoàn hát bài, lạy Chúa Giêsu, con sùng kính thờ lạy Chúa. Giờ chầu được xen lẫn giữa những phút thinh lặng cầu nguyện riêng, những đoạn sách thánh, các đoạn sách trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Gioan 23 và Đức Benedicto thứ 16, cùng với những lời khẩn nguyện. Sau cùng là bài ca Tantum Ego và Đức Thánh Cha ban phép lành mình Thánh Chúa cho tất cả mọi người. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng là Chủ tịch Ban tổ chức, cho biết Đức Thánh Cha đã thêm những ý nguyện mà Ngài mong muốn các tín hữu hiệp ý cầu nguyện trong giờ chầu Thánh Thể chung. Ý nguyện thứ nhất là cầu cho giáo hội rải rác khắp thế giới và ngày hôm nay được liên kết với nhau trong việc thờ lạy mình Thánh Chúa. Xin Chúa ban cho giáo hội luôn vâng phục lắng nghe lời Chúa để xuất hiện trước mặt thế giới ngày càng xinh đẹp, không vết nhăn và tỉ ố, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Qua việc loan báo trung thành, ước gì lời cứu độ của Chúa tái vang dội như lời từ bi và thúc giục các tín hữu tái dấn thân trong tình thương để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đau khổ và tái lập niềm vui tươi và thanh thản. Ý nguyện thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị là cầu cho những người ở các nơi trên thế giới đang chịu đau khổ vì những thứ nô lệ mới và các nạn nhân của chiến tranh, của nạn buôn người, buôn bán ma túy, phải làm việc như nô lệ, cầu cho các trẻ em và phụ nữ đang chịu mọi hình thức bạo hành. Ước gì tiếng kêu cứu âm thầm của họ được giáo hội tỉnh thức lắng nghe, để giáo hội ngắm nhìn Chúa Kitô chịu đóng đanh, nhưng không quên bao nhiêu anh chị em bị bỏ mặc cho bạo lực. Ngoài ra, chúng ta hãy cầu cho tất cả những người ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh, nhất là những người thất nghiệp, những người già, những người nhập cư, những người không gia cư, các tù nhân và những người đang bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ước gì kinh nguyện và hoạt động tích cực của hội thánh an ủi và nâng đỡ họ trong hy vọng là sức mạnh giúp họ can đảm bênh vực phẩm giá con người. Tin Pháp Quốc. Cộng đoàn Con Đường Mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40. Dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2013, nhiều cuộc tập họp đã diễn ra tại Pháp, đặc biệt là vào ngày thứ Bảy 18 tháng 5 tại Paris và Chủ nhật 19 tháng 5 vừa qua tại Tigeri để mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Cộng đoàn Con Đường Mới. Các cuộc tập họp này được đánh dấu bằng một màn trình diễn flash mob và một chương trình video trực tiếp từ Roma cùng với các chứng tử. Để họ hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian tin. Người tận hiến, người sống độc thân, các gia đình, theo chân Chúa Kitô nghèo khó và khiêm nhường, những người phục vụ giáo hội và thế giới, tất cả đều được mời gọi cùng nhau nên thánh. Từ năm 1973, Cộng đoàn Con Đường Mới, Cộng đoàn Đoàn Sủng Mới Mẻ đi theo linh đạo Thánh Ignacio, là một môi trường trải nghiệm cuộc sống, chia sẻ với những người nghèo khổ nhất, cuộc sống huynh đệ, trải nghiệm sự quan phòng của Thiên Chúa, một môi trường của ân sủng loan báo tin mừng, của cầu nguyện và lao động với Chúa Thánh Linh cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco, ra khỏi chính mình để đem Chúa Giêsu đến những vùng ngoại vi của thế giới và cuộc sống. Các thành viên Cộng đoàn Con Đường Mới đã họp nhau ở quảng trường Toxi tại Giáo xứ Thánh Denis để cùng diễn nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trước thế giới và trước những người qua lại tại khu bình dân này. Những người tham gia đã chia sẻ cảm nghiệm của mình như sau. Các động tác diễn nguyện có một ý nghĩa thực sự, đó là cởi mở, kêu gọi mọi người hiệp nhất với nhau và cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúng tôi cho thấy là cuộc đời chúng tôi đã được Chúa Kitô biến đổi. Thật là đẹp khi thấy người ta dừng lại để nhìn chúng tôi và làm theo các động tác của chúng tôi. Tôi xúc động trước tinh thần cởi mở này. Chính Con Đường Mới đã cho tôi khả năng lớn lên, sẵn sàng cho đi mọi sự, bởi biết rằng chúng ta sẽ được Chúa trợ giúp. Tất cả chúng ta đều là anh chị em, đa dạng và phong phú biết bao. Cũng như Cộng đoàn Con Đường Mới, tôi năm nay 40 tuổi. Đối với tôi, đây là tuổi đẹp nhất, là dấu chỉ của sức sống và sự trẻ trung. Từ 17 giờ, cha Laurent Fabre, dòng tên, người sáng lập và phụ trách Cộng đoàn Con Đường Mới, xuất hiện trong một chương trình video trực tiếp từ Roma. Chương trình đã kết nối 15.000 người từ khắp nơi trên trái đất để khám phá lại lịch sử 40 năm của Cộng đoàn. Từ Brazil, Lithuania, Antilles, Burundi, Madagascar, Philippines, Hà Lan, Tây Ban Nha, vân vân, tất cả đã họp lại. Một người tham dự buổi cầu nguyện trên mạng này đã chia sẻ, sự kiện này đã hòa giải tôi với Internet. Hình ảnh nhà tiệc ly cùng với trực cảm về tu viện vô hình được kỹ thuật làm người ta có thể thấy được. Tất cả chúng tôi cùng hiệp thông trong lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho thế giới. Chúng tôi đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho những người phụ trách các cộng đoàn khác.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về
bàn về việc chầu thánh thể để xây dựng hội thánh hiệp nhất và tịnh thức qua bài viết của bạn Thiên Triệu do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới cử hành giờ chầu thánh thể vào cùng một thời điểm, tức là vào lúc 5 giờ chiều tại Roma, Chủ nhật 2 tháng 6, lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Nhiều người có thể thắc mắc, lần đầu tiên sao? Đúng vậy, chầu thánh thể là việc đạo đức truyền thống của người Công giáo. Và qua bao đời, các tín hữu vẫn thường xuyên tuân giữ, nhất là vào dịp lễ kính trọng thể mình và máu thánh Chúa Kitô. Tuy nhiên, những giờ chầu ấy được cử hành vào những thời điểm khác nhau tùy theo địa phương. Còn lần này thì khác, vị giám mục Roma cùng với các giám mục của các giáo phận và anh chị em tín hữu trên toàn thế giới sẽ cùng chầu thánh thể vào một thời điểm. Còn hình ảnh nào đẹp hơn để diễn tả sự hiệp nhất trong hội thánh, sự hiệp nhất của đức tin, như chủ đề giờ chầu thánh thể nêu cao, một Chúa, một đức tin. Người Công giáo khắp nơi ý thức điều này rất rõ. Nên như Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết, các giáo phận đã đáp ứng hết sức tích cực. 5 giờ chiều tại Roma sẽ là tảng sáng đối với Honolulu và Samoa. Nhưng anh chị em giáo dân vẫn tham dự. Tại Capri, Italia, cơn động đất khủng khiếp cách đây một năm đã khiến giáo phận không còn nhà thờ chính tòa nữa. Nhưng mọi người vẫn quyết định tham gia bằng cách chọn một địa điểm khác. Ở Papua, Guinea, từ 4 ngày trước, biến cố chầu thánh thể toàn cầu này, thành phố rơi vào tình trạng lũ lụt và mất điện. Nhưng giám mục địa phương cho biết vẫn tham gia. Còn ở Việt Nam, 5 giờ chiều Roma là 10 giờ đêm, nhưng anh chị em tín hữu sẵn sàng chầu thánh thể, không chỉ tại các nhà thờ chính tòa, mà còn tại các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu. Bí tích thánh thể đúng là suối nguồn và chóp đỉnh của sự hiệp nhất trong hội thánh, vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thế nhưng, hiệp nhất để làm gì? Thưa, hiệp nhất để trở thành một hội thánh tịnh thất. Hội thánh tịnh thất là một hội thánh luôn lắng nghe tiếng Chúa, đặc biệt là tiếng gọi nền thánh. Những lo toan về ngoại giao, tài chính, điều hành, quản trị, có thể cách nào đó làm cho hội thánh sao lãng trước tiếng gọi nền thánh, đang khi đây lại là tiếng gọi quan trọng nhất. Chỉ khi hội thánh thánh thiện, nghĩa là hoàn toàn thuộc về Chúa, hội thánh mới có khả năng loan báo lời cứu độ cách thuyết phục nhất. Đây chính là ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Francisco cho giờ chầu thánh thể đặc biệt này. Xin Chúa làm cho hội thánh luôn biết lắng nghe lời Chúa,
để luôn luôn là hội thánh xinh đẹp, thánh thiện, không vết nhơ. Một hội thánh trung thành loan báo lời cứu độ, lời tình yêu và thương xót, để chữa lành khổ đau của nhân loại, và nhờ đó chính hội thánh cảm nghiệm niềm vui. Hội thánh tỉnh thức cũng là một hội thánh lắng nghe tiếng nói của con người, nhất là những người đau khổ. Vì thế, ý nguyện thứ hai của Đức Giáo Hoàng Francisco là cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, buôn bán ma túy, nạn nhân của bạo lực, thất nghiệp, những người già cả, vô gia cư, di dân, tù nhân, bị loại trừ. Tóm lại là những người đau khổ dưới mọi hình thức. Hội thánh cần tỉnh thức trước những nỗi đau của con người để gần gũi, nâng đỡ, đem lại hy vọng cho họ, và can đảm trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Xin Chúa Thánh Thần đấng biến đổi bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô, giúp chúng ta cảm nghiệm và sống trọn vẹn ý nghĩa của Hội Thánh Hiệp Nhất và Tịnh Thức trong giờ chầu Thánh Thể đặc biệt này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự bàn về việc chầu Thánh Thể để xây dựng Hội Thánh Hiệp Nhất và Tịnh Thức qua bài viết của bạn Thiên Triệu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong tuần thứ 10 thường niên 5C, bài đọc thứ nhất được trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 câu 17 đến câu 24. Bài đọc thứ hai trích trong thư Galat chương 1 câu 11 đến câu 19, và bài tin mừng được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giê-xu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa đọc lòng thương và bảo bà rằng, đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán, hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, tiên tri Elia đã làm cho con bà quá thành Sarepta sống lại. Đức Giêsu Kitô cũng đã làm phục sinh người thanh niên con bà quá thành Na-im. Nhưng hai câu chuyện, hai cách thức làm cho kẻ chết sống lại khác nhau làm sao? Tuy nhiên phục vụ lời Chúa hôm nay không muốn so sánh Elia với Đức Giêsu. Phụng vụ muốn giáo dục chúng ta về mặt đạo đức, và bài học của phụng vụ nằm trong cả ba bài đọc. Không tất nhiên ba bài kinh thánh đều nói lên một ý, nhưng đọc kỹ, chúng ta vẫn có thể nhận ra một chủ đề nào đó với nhiều ý tưởng phụ xoay quanh. Chủ đề ấy, chúng ta sẽ dễ thấy nổi lên sau khi đọc lại các bài kinh thánh. Điểm thứ nhất, tôi biết là người của Thiên Chúa. Bài sách Các Vua thuật lại một câu chuyện trong cuộc đời của tiên tri Elia. Chúng ta chẳng có một sách tiểu sử đầy đủ nào về nhà tiên tri này. Sách Các Vua quyển thứ nhất kể nhiều chuyện về ông. Nhưng đó là những mẫu chuyện rời rạc, không dính vào nhau, để làm thành một cuốn tiểu sử. Câu chuyện hôm nay chẳng hạn, người ta thường gọi là chuyện Elia làm cho con bà quá thành Sarepta sống lại. Như chúng ta nghe, chẳng có chữ nào trong bài kể hôm nay nói rằng bà quá ấy ở thành Sarepta. Chỉ vì trước đó, sách Các Vua kể rằng Elia theo lệnh Chúa đi Sarepta và lưu lại ở đó. Ông đã gặp một bà quá đi móc củi. Ông xin bà cho bánh ăn và nước uống, và bà ta có một đứa con. Tuy nhiên, chẳng có gì chắc chắn khiến người ta có thể bảo bà quá con côi ấy cũng chính là mẹ quá con côi trong chuyện này. Ngược lại, chỉ cần lưu ý nhiều đến danh từ và cách kể, người ta thấy đây là hai chuyện khác nhau. Bà quá đi móc củi ở Sarepta không phải là bà chủ nhà trong câu chuyện này. Tiếng bà chủ nhà khiến người ta phải nghĩ đến một mệnh phụ quý phái hơn người đàn bà đi móc củi. Và nhất là cuộc đối thoại giữa bà chủ với nhà tiên tri trong câu chuyện hôm nay, cho thấy giữa hai người dường như chưa hiểu nhau. Đang khi bà quá ở Sarepta đã hiểu biết nhà tiên tri rồi. Đằng khác, ai hiểu biết kinh thánh có thể nhận ra ngay rằng câu chuyện kể trong sách Các Vua quyển thứ hai về tiên tri Elia. Ông này cũng làm cho con một bà quá ở Suman sống lại. Do đó có người nghĩ câu chuyện kể hôm nay đã được môn đồ của Elia viết thêm vào cuộc đời của Elia, làm cho nhà tiên tri này sáng giá hơn. Quả thật, dường như đây là mục đích của chính bài tường thuật hôm nay. Người muốn viết cho mọi người biết Elia là người của Thiên Chúa. Thoạt tiên, bà quá kia cũng như hầu hết các người đồng thời không biết như vậy. Họ thấy Elia là người khác thường. Họ biết ông có một nhiệt tình lạ lùng đối với gia về. Luôn luôn ông kêu gọi người ta sống trung thành với giao ước và đừng thờ một thần nào khác ngoài gia về. Lắm lúc ông đe dọa người ta những hình phạt khủng khiếp, kể cả vua Israel thời bấy giờ. Nhà vua tránh né Elia, chỉ sợ gặp lại, phải nghe các đòi hỏi của Thiên Chúa và các hình phạt theo sau, nếu nhà vua không đáp ứng những đòi hỏi kia. Do đó, người ta sợ Elia hơn là muốn nghe theo ông. Người ta chắc chắn ông là người của Thiên Chúa. Nói đúng hơn, vì yếu đuối và sợ các đòi hỏi của tôn giáo chân thật, người ta chưa muốn công nhận ông là người của Thiên Chúa. Chính vì Elia khiến người ta sợ hơn là lôi cuốn người ta theo mình. Nên khi Elia ở tại nhà bà quá kia, mà con bà bị chết, thì bà ta đổ tội cho nhà tiên tri. Bà nói, Ngài và tôi có việc gì với nhau, mà Ngài lại đến tôi để hạch tội tôi và làm con tôi chết. Nhà tiên tri bị buộc tội như vậy, chẳng biết làm gì hơn để giải oan. Lại xin lấy xác đứa con để làm sao cho nó sống lại. Chúng ta thấy ông nằm dài trên đứa trẻ ba lần, khác nào như làm phù phép. Nhưng rõ ràng, không phải cử chỉ và hành động này đã làm cho đứa trẻ sống lại, nhưng là lời Elia cầu xin Thiên Chúa cho hồn vía đứa trẻ trở về lại với mình nó. Chính lời cầu nguyện này đã kéo Elia ra khỏi cảnh lúng túng và đem sự kiện lạ lùng này mà bà chủ nhà cũng như mọi người sẽ nghe biết chuyện mới thấy rõ Thiên Chúa ở với Elia và ông thật là người của Thiên Chúa. Do đó câu chuyện này xảy ra để giúp Elia. Chủ ý của người viết là làm sáng giá cho nhà tiên tri. Tuy nhiên, câu chuyện cũng dạy dân cho Thái một bài học, đó là Thiên Chúa có thể làm cho kẻ chết sống lại. Và chết chưa phải là hết. Nếu người ta tin vào Chúa và biết cầu xin với người, thì người có thể làm cho con người sống lại. Một niềm tin như thế, đòi hỏi ta phải biết sống như thế sẽ có sự phục sinh. Ai không thấy đó là một mặc khải lớn lao và đầy hy vọng cho con người, nhất là thời xa xôi và tại những nơi chưa có lời giảng dạy chắc chắn nào về đời sau. Riêng đối với chúng ta, cần nhờ câu chuyện trong bài sách Các Vua hôm nay để hiểu hơn về bài tin mừng trong thánh lễ. Điểm thứ hai, Thiên Chúa đã viếng thăm dân của người. Người ta có thể nói tác giả Luca đã vay mượn một số nét của bài kể trong sách Các Vua. Nhưng những điểm gì đồng đáng để ý hơn nhiều, nhất là chủ ý của hai tác giả rất khác nhau. Luca thuật lại một câu chuyện đã xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, có đông đảo dân chúng chứng kiến, đang khi bài sách Các Vua chỉ tường thuật việc xảy ra trong nhà một mẹ quả con côi. Và như vậy có thể nói, một việc đã xảy ra có hệ đến toàn dân, còn việc kia chỉ liên quan đến một gia đình, nếu không muốn nói là của một người. Chúng ta hãy tạm bỏ câu chuyện xưa xảy ra thời Elia, để chú ý đến việc xảy ra dưới thời Chúa Giêsu mà Luca đã thuật lại, để nói rằng, nó rất có hệ đến chúng ta thời bây giờ. Hôm ấy Đức Giêsu đi với môn đồ và đông đảo quần chúng đến một thành gọi là Na-im. Người đi vào xã hội loài người, vì theo Kinh Thánh, thành là nơi loài người sinh sống, và thành mà không có Chúa thường được ví như một quả phụ. Hơn nữa, bà quả ấy không nuôi nổi con mình. Cố gắng của loài người không thể làm cho con người được sống thật và sống đời đời. Do đó, khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì này người ta khiêng đi chôn đứa con gái của bà quả. Thật là não ruột, có một đứa con mà bà quả vẫn không giữ được. Xã hội loài người cũng bất lực bỏ tay, dân chúng trong thành chỉ biết đi chôn đứa con với bà. Người thường, nếu nhìn thấy, chỉ biết cảm thông. Đức Giêsu thì khác. Người đi vào thế gian là để cứu sống, nên tác giả Luca viết, Chúa chạnh lòng thương. Lần đầu tiên trong tác phẩm của ông, Luca xưng Đức Giêsu là Chúa. Từ ngữ này, các tác giả Tân Ước chỉ dùng để nói về người sau khi người đã sống lại. Luca còn dùng kiểu nói chạnh lòng thương là kiểu nói chỉ dùng để nói về chính Thiên Chúa khi người muốn biểu lộ tình thương cứu độ đối với dân người. Như vậy, trong câu nói vắn tắt kia, Luca đã nhìn thấy nơi Đức Giêsu, chính Thiên Chúa đang muốn tỏ lòng thương cứu độ nhân loại khổ sở nằm chết trong tội lỗi. Hơn nữa tác giả còn ngầm ý bảo rằng, nơi Đức Giêsu có sự phục sinh. Thật vậy, ở đây Đức Giêsu không cầu nguyện như Elia. Người bảo bà quá đừng khóc lóc nữa. Người đụng đến quan tài. Các kẻ khiêng đứng lại tức khắc. Sao người uy quyền như vậy? Người ta đã tin ở người rồi, vì nếu không, các kẻ kia không dễ vâng lời như thế. Rồi người truyền lệnh. Thanh niên, ta bảo ngươi hãy trỗi dậy, và người chết ngồi chộm dậy và lên tiếng nói. Phản ứng của mọi người là kính sợ trước quyền và công việc Thiên Chúa. Thiên Chúa đang ở trước mặt họ. Người vừa cho họ thấy một biểu dương uy quyền của người. Bà quả thành Sarepta thấy Elia cầu nguyện mà làm cho con bà sống lại, thì nhận ra. Elia là người của Thiên Chúa, nên được Chúa nhận lời. còn ở đây. Người ta thấy sự sống lại do chính Đức Giêsu mà đến, nên người là một tiên tri cao cả, và đúng hơn, người là chính Thiên Chúa cứu độ mà loài người chết trong tội lỗi đang chờ đợi. Do đó, như bài sách Các Vua đã muốn chứng tỏ Elia là người của Thiên Chúa, thì bài Tin Mừng Luca muốn làm chứng Đức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ, nơi người có sự phục sinh để làm cho loài người sống lại, nên người là vị tiên tri cao cả và là Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người. Chúng ta hãy tin vào sức mạnh cứu độ của người, và điều này bài thư Phaolô cũng muốn làm chứng. Điểm thứ ba, Thiên Chúa đã mặc khải con của người trong tôi. Quả vậy, Phaolô viết thư cho người Galat để ít ra trong đoạn trích hôm nay xác minh mình là tông đồ chân chính. Trước đây người Galat vẫn tin như vậy, nhưng nay có mấy người Do Thái đến đặt điều vu khống và gièm pha uy tín của người để lôi kéo người Galat trở về với những tập tục Do Thái là các bì và dự luật Môsê. Họ nói rằng Phaolô đã không được đặt làm tông đồ, người đã làm việc tự ý, tin mừng người rao giảng không đáng tin. Phaolô phản kháng mạnh mẽ. Trong đoạn văn này, người khẳng định chính Thiên Chúa đặt người làm tông đồ khi mặc khải Đức Giêsu Kitô cho người. Quả vậy, xưa người không như thế, người cũng chỉ biết đạo Do Thái và chỉ hơn đồng đạo ở điểm hăng say phục vụ. Người đã tình nguyện đi bắt bớ và ra công triệt hạ hội thánh của Thiên Chúa. Tại đâu người đã thay đổi ra như ngày nay? Chính nhờ Thiên Chúa đã tách người ra ngay từ lòng mẹ và kêu gọi người. Phaolô ý thức ơn người đã được là do lòng thương của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn và kêu gọi người như Giê-rê-mi-a ở đây để nói lên niềm tin ấy. Hơn nữa, khi kêu gọi người, Thiên Chúa đã không mặc khải một sứ điệp hoặc một sứ mệnh như trong trường hợp các tiên tri. Thiên Chúa cho Phaolô biết con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, để từ nay người phải rao giảng Ngài. Do đó Phaolô không cần học với một ai. Chính Thiên Chúa đã dạy Phaolô biết Chúa Giêsu, biết tất cả các chân lý về Ngài và mọi điều phải rao giảng về Ngài. Việc tiếp xúc với các tông đồ khác không cần thiết tuyệt đối, theo nghĩa Phaolô phải cần học hỏi thêm với các ngài. Khi đã nhận được mặc khải của Đức Giêsu Kitô và được đặt làm tông đồ rồi, người ta muốn nắm vững các chân lý của đạo. Việc tiếp xúc với các tông đồ khác chỉ có ý nghĩa hiệp thông duy nhất, và nếu nó có làm giàu thêm cho kho tàng mặc khải mà mỗi người đã lãnh nhận, thì cũng chỉ là một sự soi sáng thêm để đi sâu hơn vào chân lý mà thôi. Phaolô không nhận được quyền lợi và vinh dự như mọi tông đồ, nhưng vì đã được mặc khải một cách đặc biệt và độc đáo, người còn xứng đáng được tôn vinh như một tông đồ độc hạng và kiệt xuất. Và được như vậy, một lần nữa, người ta nên biết là tự người đã được ơn hiểu biết Chúa Giêsu Kitô một cách phi thường. Do đó, hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là điều quan trọng và quan trọng hơn hết. Bài Tin Mừng đã muốn làm cho người ta được sự hiểu biết này. Bài thư Phaolô làm chứng khi sự hiểu biết này sâu sắc đặc biệt, thì người ta cũng được chọn một cách đặc biệt. Vinh dự và hạnh phúc của người ta vượt xa sự sung sướng của bà quá thành Sarepta khi hiểu biết tiên tri Elia. Chúng ta tự nhiên muốn được sự hiểu biết này. Hội thánh muốn giúp đỡ chúng ta không ngừng, đặc biệt trong các thánh lễ phục vụ lời Chúa là một mặc khải liên tục về Chúa Giêsu Kitô, và nhất là bí tích cử hành nơi bàn thờ. Tại đây, Chúa Giêsu Kitô không muốn cho chúng ta gặp người như Phaolô trên đường Đa Mát sao? Chúng ta phải nói còn hơn thế nữa, chúng ta sẽ lãnh nhận chính mầu nhiệm tự nạn phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Là chính mầu nhiệm của người, là chính mầu nhiệm biểu lộ người hoàn toàn và đầy đủ hơn hết. người không ngừng là đấng tiên tri của Thiên Chúa, nhưng còn là chính con Thiên Chúa sinh ra làm người để tha thứ tội lỗi và làm cho chúng ta được sống lại và sống sự sống mới. Chúng ta hãy có lòng tin yêu để đón nhận và để sống sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Hồi còn nhỏ, tôi thường được ông nội dắt dạo chơi bên hồ cá lớn. Có lần, ông nhặt một hòn đá và ném xuống hồ, rồi nói: "Cháu hãy quan sát mặt nước dưới hồ." Hòn đá vừa ném xuống hồ, làm nước bắn tung tóe, tạo ra những vòng tròn lan tỏa ra khắp mặt hồ. Hòn đá phá vỡ sự bình yên của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Rồi ông tôi nói tiếp: "Như những vòng tròn nước dưới hồ, những gì cháu làm hôm nay đều ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng được chia sẻ niềm vui với cháu. Và khi cháu buồn, hay gặp chuyện gì không may, mọi người cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của cháu. Hãy luôn nhớ rằng, cháu là người chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, như những vòng tròn nước được tạo ra từ hòn đá." Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên của ông nội giúp cậu bé phần nào ý thức được thái độ sống với mọi người. Chúng ta có thể tạo nên bầu khí an bình khi cư xử tử tế, hòa nhã với người khác. Trái lại, nếu nóng nảy, giận dữ, chúng ta dễ xúc phạm, gây sự bất hòa với người khác. Mỗi lời nói, cử chỉ của chúng ta làm đều có sự giao thoa với người khác, như những vòng tròn dưới mặt hồ nước phẳng lặng. Vì thế, hãy cư xử sao cho những vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Ca dao Việt Nam có câu: chim khôn kêu tiếng rành rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Bằng những kinh nghiệm sống rất lâu đời, cha ông chúng ta đã dạy con cháu biết phân biệt đâu là giá trị thật của sự vật và con người. Nghe tiếng hót của một con chim, người ta biết đó là loài chim quý. Nghe lời ăn tiếng nói của một người, chúng ta biết đó là người chân thật, ngay chính. Vì thế, mỗi người hãy làm chủ suy nghĩ và lời nói của mình, đừng cố thu hút người khác về hình thức bên ngoài và bộ trang phục đắt tiền, nhưng hãy chinh phục họ bằng thái độ sống chân thành, bằng trái tim nhân ái bao dung. Hãy xem con ong chỉ là một loại côn trùng, thế mà nó biết tích chứa trong người thứ mật ngọt tinh khiết, được chất lọc từ những nhụy hoa bé nhỏ. Người khôn ngoan khéo léo, gìn giữ nét đẹp tâm hồn một cách kín đáo. Còn kẻ dại khờ, thích phô trương vẻ bề ngoài một cách gượng gạo. Tác giả sách huấn ca dạy chúng ta rằng, mỗi lời ăn tiếng nói đều tạo nên mối giao hữu thân tình với mọi người. Ai ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Lời nói yêu thương chân thành tạo nên mối tương giao thiết thân với bạn hữu. Lời cảm thông an ủi có sức chữa lành những vết thương lòng. Trong thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, Thánh Nhân xác quyết và khuyên nhủ chúng ta, con đường nên thánh bắt đầu bằng việc làm chủ lời nói của mình. Ai không sa ngã trong lời nói, ấy là người trọn lành. Người ấy có đủ sức điều khiển chính mình. Thánh Bernardo Viện Phụ cũng cho chúng ta một kinh nghiệm nên thánh bằng cách tỉnh thức, canh chừng miệng lưỡi, thì cũng sẽ canh giữ được phần linh hồn. Chính Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho những người có đời sống đạo đức và cho họ tận hưởng hạnh phúc muôn đời. Mặt khác, lời nói còn phản ánh trình độ hiểu biết, đạo đức của mỗi con người. Trong cuộc sống, chúng ta giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ đem lại cho chúng ta thành công hay thất bại, đau buồn hay hạnh phúc. Hãy nói những lời chân thành, lời gieo hòa bình để đừng làm tổn thương đến người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, cho nên chúng ta phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói có thể gắn kết yêu thương, nhưng lời nói cũng có thể gây ra những mối thù hận chia rẽ. Để tạo được những làn sóng nước yêu thương và nhân ái đối với mọi người, chúng ta được mời gọi học nơi Chúa Giêsu thái độ sống khiêm nhường và hiền hậu trong lòng. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thích người có tâm hồn khiêm nhường, vì họ ví như trẻ thơ, không so đo tính toán thiệt hơn, nhưng luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Người có lòng khiêm nhường dễ tạo được mối thiện cảm với người khác, vì họ biết lắng nghe và sẵn sàng phục vụ bất cứ ai. Như hương thơm của những bông hoa đồng nội, người khiêm nhường không khoe khoang tự đắc, nhưng luôn trân trọng những ơn sủng Chúa ban, và tâm hồn họ luôn tỏ ra niềm vui thánh thiện và nhân ái. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối và nhiều lỗi lầm, dễ dàng xúc phạm đến Chúa và mọi người. Xin Chúa cho chúng con có tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, dám trao phó cuộc đời mình cho tình yêu Chúa dẫn dắt. Chúa luôn mời gọi chúng con nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Xin Chúa uốn nắn mọi ước muốn, tư tưởng và lời nói của chúng con, để chúng con biết hành động và nói những lời yêu thương, tạo nên mối thân ái với mọi người, để chúng con cùng nhau làm vinh danh danh Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.